Hôm nay tôi có duyên làm về đây và chúng ta đồng tâm cải tiến, biến một nơi ồn ào trở nên thanh tịnh, dấn thân tu học để cải tiến khối óc trực tiếp hơn, hướng thượng. Lúc này các bạn thấy thiên cơ biến chuyển khắp các nơi mà óc chúng ta chưa phát triển. Chúng ta cần tu thiền nhiều hơn, hướng về thanh tịnh, tiến hóa học thời nhanh chóng. Sắc là của thế gian, óc là của trần. Chúng ta hướng về chấn động thanh nhẹ bên trên mà đi. Đó là cơ hội cuối cùng của mọi người ở mặt đất này. Tự cứu tiến thân, tiến phần hồn ở tương lai tốt đẹp hơn. Sống ở cảnh vinh quang hơn, an tịnh hơn, chính mình có khả năng xây dựng, chứ không phải lệ thuộc. Cho nên, nơi này đã làm in biết bao nhiêu sách vở, nhắc nhở người ta tu, nhưng mà những người làm chưa tu. Thì bây giờ chúng ta phải tạm ngưng những việc đó và sách vở cũng nhiều lắm rồi, đọc hiểu mà thiếu hành thì chúng ta tạo hành hơn, hành để tiến, hành mới hiểu kịp thời nguyên lý của trời đất, sự thay đổi của mặt đất, chúng ta có thân nhẹ chúng ta mới bắt kịp được. Xã hội loài người bây giờ cũng thay đổi rất nhiều, vật chất tiến hóa, bây giờ ấp chúng ta phải trở về thân nhẹ, vui. Chúng ta đã dấn thân tu học, tức là tạo hạnh đức cho chính mình, thì có học chúng ta phải vui. Trên đây kêu là thiền định hạnh đức. Hướng về trật tự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ, hòa hợp với vũ trụ quang mà sống, sức mạnh vô cùng. Dấn thân tu học là tạo được sức mạnh vô cùng. Ở mặt đất này tu mà không biết thiền thì không có cơ hội về nơi ánh sáng vô cùng. Chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới đạt được sáng. Gặp cái sáng nào chúng ta vượt tất cả những sự khống chế tại mặt đất, mà trở về với cảnh phát triển vô cùng. Đó là đó mới thật sự tự do. Nơi thế gian này dù có làm cách gì tự do, nó không có phải tự do đâu. Ràng buộc trong sự kích động và phản động của thể xác, và chúng ta tu trở về thanh tịnh, nó hướng về thật sự tự do phát triển và giữ lề lối sáng suốt vô sanh bất diệt ở bên trên, thì chúng ta không có lo. Mặt đất này có luật nhân quả, tâm lặng thân thiện, chúng ta đã dứt khoát dấn thân tu để phải đi con đường thanh tịnh. Chúng ta mới tiến về sáng suốt. Sự sáng suốt chúng ta mới lìa xác chúng ta có hội nhập vào vô sự sáng suốt vô cùng. Để đêm mà sống. Cho nên cuộc sống của các bạn đã nên nếm tại thế gian hiểu rồi điều là giả. Bây giờ chúng ta mới thức tâm tạo ra cơ hội để cho mọi người tu và chúng ta cùng tu. Phải thực hành, không có dụng lý trước nữa, tâm mồm lo tu, trong thanh tịnh, biến chỗ động loạn thành chỗ thanh tịnh, chỗ dơ giấy thành chỗ thanh tịnh. Học chúng ta sáng thì mỗi người làm một chút, đóng góp một chút, thì chúng ta có cái nơi an nhàn. Mỗi ngày sanh hoạt trong kích động và phản động trở về với thanh tịnh, bước vào thiền đường, chúng ta sẽ gặp ai cũng nhiều sĩ về tâm thức. Dọn đường cho tương lai tiến hóa, không có trì trệ, không có bể trễ hơn những cái lý thuyết mà người đời họ nói là tin ông Phật này, tin ông Phật kia, tin ông Phật nọ, rốt cuộc chính mình là Phật, mê ngủ, mê ăn, mê dục mà không biết, chưa tỉnh, thì các tu thanh tịnh ta hiểu, ngủ, ăn, dục, rốt cuộc là tự hại, thức tâm trở về với thanh nhẹ. Chúng ta nên tiến về cái vô sanh bất diệt ở bên trên được. Đó là thoát. vô vi sách vở có rất nhiều, thực hành chưa đến đâu thì cố gắng thực hành nữa, dành thời gian để thực hành cho khối óc càng ngày càng phát triển, con người mới thích hợp với nền tảng văn minh. Từ đây tới 2000 năm sẽ thay đổi, chúng ta dùng cái phần thanh nhẹ đó mà tiến qua được một bước, chúng ta mới đóng góp cho những người kế tiếp. Nhân dịp chúng ta còn sống với vật chất này, bây giờ chúng ta biến thể của vật chất trở nên thanh tịnh và tận độ quần sanh, thành tâm tu học, sửa mình và cứu độ người kế tiếp. Tâm ta lúc nào cũng nghĩ về một hướng, về con đường đó. Các bạn ở đây đi làm ăn để chỉ kiếm tiền để ăn thôi, nhưng mà không biết ăn rồi nó đi đâu. Chúng ta tu thanh tịnh, chúng ta thấy tâm tâm là nguyên lý của trời đất. Mà sự liên hệ của chúng ta trời đất người, chúng ta là người đại diện trời đất, phải minh chánh khai sáng cho chính mình để tiến qua. Không nên trì trệ nữa, không nên ôm lý thuyết mà mình không hành thì không bao giờ thành tựu. Nói thì hay mà hành không được, tâm không sáng đâu có làm được việc, đâu có thoát được. Ai cũng muốn thoát, ai cũng muốn về trời mà không chịu làm sao về trời được. Ở thế gian chúng ta nhờ chiếc xe hơi đưa chúng ta đến đây, cũng phải có người làm sản xuất xe hơi chúng ta mới đi được trên xe hơi. Một cái xe hơi nó phức tạp vô cùng, từ vật chất biến thể, từ đáy biển đem lên, đem dầu chẳng ngờ biến chế thành dầu xăng cho chúng ta đi đây, tạo ra điện năng tự động. Bây giờ chúng ta có một khối óc tay chân là tự động của trời đất, mà chúng ta không hòa hợp với trời đất, làm sao chúng ta trở lại cái vốn tự nhiên và hồn nhiên của mọi người? Khi trở lại với tự nhiên và hồn nhiên mới là thấy giá trị của thanh tịnh. Khi biết được sự thanh tịnh là óc sáng tâm minh mới tận độ quần sanh được. Mọi người làm chút thôi, không có nhiều, làm cho chính mình để ảnh hưởng người kế tiếp là đủ rồi. Chứ không phải nói lẻo lẻo vật này vật kia mà chính mình không yên, tâm thức không yên, cơ tạng không yên, gia can không yên, đâu có làm được cái gì. Mình biết thiền cái phương pháp này là cứu rỗi, liên hệ với vũ trụ quan để chữa trị tất cả những bệnh tật của chính mình. Càng tu càng trẻ càng vui, sống vui chết mới là tiến hóa dễ, sống mà buồn chết đủ đủ không có phát triển được. Trí không sáng, tâm không minh đâu có tiến được. Nói đủ điều Phật này thắng kia đủ chuyện, mà chính mình thắng Phật mà không biết. Ông Phật ngủ không tỉnh, cho nên cần thiền để cho ông Phật tỉnh thì mới tiến. Mọi người có tâm Phật hết mà ngủ mê loạn tranh chấp không tiến qua. Bây giờ chúng ta có cơ hội tu, dốc lòng tu đi, rồi đây các nơi thức tâm thiếu gì chỗ sẽ lập nhiều thiên đường. Hàng tuần chúng ta cũng đến nơi đóng góp cho mọi người. Người nào có tâm muốn độ khu vực mình ở thì mở thiền đường cho anh em có thiền đóng góp cái luồng điển về trên thiên gian, cho liên hệ với sự thanh nhẹ của các càn khôn vũ trụ mà sống. Đó là nền tảng văn minh từ đây tới 2000 năm. Năm 2000 trở đi chỉ dùng điển mà phát triển nhiều chuyện vô cùng tốt đẹp mà người thế gian không có thể nghĩ được, do thiền khám phá ra nhiều việc ở tương lai. Các bạn tu thiền không có thất thoát, chỉ có lợi lộc. Con đường chúng ta trở về gốc gác minh chánh của trời đất mà tiến hóa, không có lệ thuộc những sự mê tín đồn đãi mà không có sự thật. Chính chúng ta trời đất từ con người đại diện ông trời mà chưa khai sáng với mình, chưa chịu dũng pháp để khai thác mình thì không thấy giá trị của trời đất. Cần phải thực hành, cho nên vô vi có cơ hội thực hành, chúng ta nên thực hành. Bây giờ chúng ta không có dùng lý thuyết được, nói tùm lum rồi họ không làm gì được, chỉ cho họ hành, tâm thức họ thay đổi. Các bạn tu là cuốn sách của trời được dỡ ra từ trần một đập hiểu và tiến. Thời buổi này là phải học kinh vô tự. Chính bạn là một kho kinh vô tự, thực hành đi rồi sẽ thấy rõ rệt. Chính chúng ta có thể được. Chúng ta có nhiên liệu của trời đất đầy đủ hết, không thiếu một chút gì hết. Thì cái tham hướng ngoại mà thành, thấy mình thiếu thì kỳ thật mình đầy đủ. Thực hành đi thì các bạn sẽ thấy kết quả tốt đẹp và tương lai.
Dạ thưa anh Tám, nhưng mà con cũng không được cả 1-2 năm nay rồi sao hồn rồi mà sao không thấy điểm.
Trong 3 năm mới bắt đầu thấy tánh, sửa tánh thì mới tới tâm mới thấy điểm. Thì mất cả 2 năm thì phải sửa cái tánh, để càng ngày nó nóng thì càng ra, nó hờn nó càng ra, ra thế là nắm đầu cái thằng nắm nó hỏi tại sao mày nắm, tại sao mày hờn, tại sao mày giận, lật lại. Tại vì dưới cái chuyện bên ngoài và bây giờ phải trở về bên trong thì nhìn nó nắm hết hờn hết giận. Nó phải 3 năm mới gọi cái tánh rồi. Lộ rõ ràng mình thấy bực ghê lắm. Sao mình ngu quá, hồi nào giờ mấy chục năm làm chuyện không có ăn nhầm gì cho bản thân hết, hại bản thân và không có giúp được người. Nè, thì mình thấy có lỗi gì, có các con mình dạy những cái chuyện khi mình giận hờn không, mình không dạy chuyện cơ mở. Rồi trong lúc đó lắp đất cái tánh rồi mới dạy giáo dục các con nó khác. Lúc đó khi mà người ta kêu mở huệ nói chuyện từ tốn các con à, khi nghe được mẹ hiền, thấy tâm tánh của má thay đổi rồi, nó về ngồi bên mẹ nó an ổn vui. Đó mới kêu bằng hạnh phúc. Mà không sửa cái tâm tánh ở bên trong thì không bao giờ ta hạnh phúc. Để hạnh phúc tới bao nhiêu, đẩy đi bao nhiêu, giận hờn không có phát triển được. Cho nên tu vô vi là ba năm thấy tánh, rồi chuyển thức rồi sửa rồi nó về tâm. Tâm lúc đó mới thấy điện. Điện là hòa với cái thanh quan của vũ trụ. Thì cái từ quan mình xuất phát ra mới hòa với thanh quan của vũ trụ trong lúc mình ngồi thiền. Tại sao ông Phật ông ngu gì mà ngồi chỗ, ông chịu đi chơi, ông chịu đánh banh gì đồ, ông ngồi gì hoài. Rồi ông hưởng một cái sướng hơn cái người thế gian.
Dạ thưa thầy, về vấn đề giải nghiệp thì đối với những người tu sẽ giải nghiệp thân và nghiệp gia đình.
Giải nghiệp là thân, tự nhiên nó giải nghiệp. Tại sao anh nhớ thằng con của anh để ra? Tuy nhiên, chừng nào mà anh hiểu được điển rồi, anh thấy nó là có gì đâu phải không? Nó có bộ óc thông minh rồi đó gì phải không? Đó là lúc đó người giải nghiệp. Và anh thấy con tôi đi học không biết đi ra xe cổ sao, không phải lo nó. Nó có bộ hiện diện cái ấp như mình, không phải lo. À, có trời, có Phật, có sách là chính nó là người tự lo mà không phải người lo cho nó. Sắp đặt cái khuôn khổ cho nó hướng như thôi, như mình trả cái nợ cho nó. Tự nhiên cái nghiệp không có thể giải được. Của mình ôm đó, nó thành nghiệp. Mình có đứa con lo cho đứa con nhiều, nó thành nghiệp. Không có cái thức bình đẳng, nó như mình, nó là mình, không có sao. Nó đi học rồi nó cũng về. Thế hồi ban đầu nó đi học lo ghê lắm. Sẽ mơ đi học một chút nữa đi về làm sao, lo ghê lắm, nhưng mà rồi nó cũng lọt đoạn đi về. Tại mình không ý thức, mình không hiểu rõ cái khả năng, cái vị trí của con mình. Cái ốc nó là cái ốc của mình.
Thưa thầy, cách đây hơn một năm, tức là khoảng tháng 2, 8, 9, trước khi con định cư đó, thì con mơ thấy thầy giảng cho con một cái bài về khử trực lưu thanh. Thầy nói rất nhiều, rất dài, có thể nói là khoảng một tiếng đồng hồ. Con nghe và thực hành ngay. Tháng đó thì tháng sau thì con được định cư. Nhưng mà không rõ lúc đó là cái vía con đã đến với thầy hay là thầy đã phóng từ từ đến để con tiếp nhận được.
Nhưng qua cái giấc mơ. Từ phóng những cái tia sáng.
Dạ.
Hào quang để cho em thức tâm và cái duyên làm việc thay tôi như thế.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi câu hỏi chót, tức là về giấc mơ trước và sau khi tu. Trước đây thì con không rõ là mơ như thế nào, bởi vì thấy cũng nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà sau khi tu đó thì con thấy như thế này, tức là có những đêm con gặp thầy, Có những đêm thì con thấy là con là một cái vị chỉ huy ở ngoài mặt trận, con hăng say chán giết. Rồi có lúc thì con là một nhà sư, có lúc thì con giảng đường, con nói thao thao bất tuyệt. Nhưng mà sau đó thì con trở về cái không sau khi thức dậy. Như vậy thì cái có lẽ là cái gì con lần về tiền
tu
kiếp.
Mà cố gắng tu thì coi lại cái phim của quá khứ không ạ?
Như cái vậy phim. Là con trở về cái tiền kiếp.
Coi cái cuộc phim quá khứ mà đã đóng nhiều vai trò. Nhưng mà không đi đến đâu.
Nhưng mà con không biết là trong tương lai nếu mình thực hành đến nơi đến chốn thì sẽ thấy được cái giấc mơ về cái
đó là
cái tương lai
phải đi hơn nữa, phải đi xa hơn nữa. Thì gom gọn lại và sẽ đi tốt hơn. Để điển quang thì nó nhanh hơn. Tôi có giảng những cuốn băng sau này đó nghe được kỹ. Khán thời gian cho tất cả mọi người được đi thính để mở trí.
Dạ thầy nghĩ sao về cái kia, thế giới bên kia cửa tử?
Cái đó là nói cái chuyện người ta gom tài liệu như vậy, tùy theo trình độ tiến hóa, người đó nó tiến như vậy, nhưng mà trình độ của mình tiến khác. Và bao nhiêu kiếp trước anh đã làm được cái gì thì bây giờ nó sẽ tiến khác. Các người đó, mỗi người một cái tiến bộ khác nhau, cuốn phim đó cho người đó. Mà đừng đem cuốn phim đó đem cho tất cả mọi người.
Dạ con thấy con gần với vô gì, đi thăm lý vô gì. Tại vì những cái băng tầng khác nhau, còn một tầng số như nhau thì sau khi chết sẽ đến một cái nơi nào đó
khác nhau. Không có nhớ. Coi để giải trí chơi thôi.
Dạ.
Mình thật là mình phải lo cho mình. Tu tới đâu hay tới đó. Tin tới đâu hưởng tới đó.
Dạ.
Thì không cần bì những chuyện này chuyện nọ vô ích. Tu tới đâu hay tới đó. Cứ vậy là đúng đường nhất. Tôi tiến từ một ly hướng một ly, hai ly hướng hai ly, chứ không ham một dặm để làm. Hiểu không? Nhiều người ham một dặm thì biến thành là một ông thầy giả ảo. Không có phát triển. Nói tầm bậy tầm bạ chỉ sai người ta. Phát triển. Cái đằng này vô vi rồi. Tu tới đâu hay tới đâu. Cho nên cái chuyện bất ngờ mình nói chuyện ở đây mình đâu có nghĩ chút đâu. Cái bất ngờ là cái hưởng sự thật của mình. Cái khác.
Dạ thưa thầy, đối với người tu mà thường thường tự hào về vấn đề gì thì thường thường bị sự trừng phạt ngược lại.
Đó.
Dạ con để ý thì thấy lần đầu tiên con đến đây gặp thầy thì con cũng thường tự hào là có được cái sức khỏe dồi dào, lương tâm trong sáng này kia đầy đủ hết. Nhưng mà sau đó thời gian đi làm vất vả đó, con bỗng nhiên bị ho dữ dội.
Nó có luật.
Rồi thời gian sau thì thấy nhức xương sống. Có lẽ là bị sự trừng phạt. Bởi vì con nhận tự hào.
Là một bộ luật của Thượng Đế. Cái xác của mình là một bộ luật của Thượng Đế. Mình không nên tự hào. Mình phải ăn năn hối cải ngừa bệnh thay vì xảy ra vậy. Khi mà xảy ra bệnh thì cái tà khí nó chiếm 2/3 cơ thể, cơ quậy gì đó, coi chừng, ngừa bệnh thay vì xảy ra bệnh, tu để ngừa bệnh, thiền để ổn định lấy mình, cho nên người tu thiền họ ít bệnh nhưng họ không dám khoe khoang, họ biết được nhân quả, thế là chưa có bệnh gì. Chứ họ không dám khoe rồi, họ không có bệnh. Tu giỏi thì giỏi cũng phải bệnh, bởi vì bộ luật của Thượng Đế, xác là bộ luật của Thượng Đế. Mình có tội không hay thôi. Người nào cũng có tội thì á.
Khi mà anh luôn hờ lại thế gian, anh luôn đâu có biết được cái đại nguyện của anh biết hờ cái gì anh thấy đâu. Cái đây là anh thiết thật là thích làm cái điều tốt. Thu đồ anh. Để thăng hoa lên toàn nguyện. Gặp cái nghịch cảnh mình mới thấy rằng cái đại nguyện của mình. Mình gặp nghịch cảnh mình thấy rằng trời ơi hồi trước tôi còn ngân tay. Tôi thấy người ta có cần có khó. Tôi thích. Nhưng mà cái đó dồn nhỏ tôi thấy bây giờ là cảm khái, thấy vợ tôi khổ nhiều quá. Vợ tôi thấy chưa đủ mọi sự hành hạ của con, mà kể cả cái tâm trách ơ hợp của người chồng nữa. Mình mới thấy, ngày nay mình mới thích. Thấy trong cái tình cảm đó mình mới thích. Mà mình thấy rõ cái thực tế. Bây giờ phải làm sao? Mình phải cứu mình trước, rồi cứu vợ. Đó, mình tìm cái phương pháp nào cứu mình. Từ cái tu thiền đó, cứu mình. Tu là tu bỏ sửa chữa. Tu bỏ cái đau đó, cho nó đi vào. Và sửa chữa những việc sai lầm, để nó đi tới. Thì nó tìm ra cái thực tập của chính mình. Nó thấy rõ cái chân tướng của mình. Và chân tướng của mình yêu hồn. Và mình phải xây dựng cho nó tiến hóa cái vững mạnh. Thân tịnh sáng suốt là vững mạnh. Là vững mạnh trong duyên duyên, chứ không phải vững mạnh trong đồng loại. Thế vậy là không? À, thì cái giá trị đó anh có chứ. À, mình thấy vật chất mà nó còn có giá trị mà. Anh thấy những chất liệu nó dưới đất mà nó xét mà nó dưới đó mình cười rồi nó sáng không? Sáng là có sự đó. Tại sao anh là con người là không có sự sáng đó? Vì chúng ta hết mệt. Rồi chúng ta quên chúng ta. Nhưng chúng ta nhớ lại cái nguyên căn của ta. Không phải là người thế gian. Nếu ta là người thế gian, ta học chế được. Thế không? Nó chết không được. Đó. Chúng sự hiện diện của chúng ta là học hỏi để tiến hóa. Chứ không phải tới đây mà để sáng nào. Hay là tới đây để hiểu biết được. Tất cả trong gia ta hiện tại là bà. Tất cả trong trình cảm trí thông cũng là bà. Thế không? Mình phải đứng đầu từ sáng suốt để đối phó những nghịch cảnh. Thì mình cứu mình và cứu cả cái hoàn cảnh. Nói chung.
Cứu độ.
Mà tôi cũng phản lực như thế.
Tiến thiên địa lợi.
Ngài hằng hữu thân tôi là con Ngài. Tôi như là nhập chủ tình thế tôi. Và để tôi lan rộng sự hòa hợp minh định đó.
Cứu độ chúng sinh.
Tôi là tâm tư. Tha thứ lớn trọng. Tổ mạng. Và tôi dịch. Thì cái của cải chúng ta phải hòa nhiều. Mặc là. Thì có thể. Và cái công ăn việc làm của chúng ta không hao về phát nghiệp. Thì việc làm không có của mình không biết lo, mình mới chỉ bằng phát nghiệp. Và biết lo cho chính mình thì không còn phát nghiệp. Cái vạn linh học biết gì hơn. Con này nó có lục căn lục phần. Nó có kim mộc chỉ qua thổ đầy đủ, mình làm chủ. Mà mình chưa hề lo cho nó. Mình chỉ biết lo bên ngoài là không lo. Biết làm cho cái cách mạng của quần chúng mà không biết cách mạng phản. Cách mạng bản thể là người điều chất không. Mà biết làm cách mạng bản thể là trở về cái căn bản của chính mình là trở về cái đức tự nhiên. Thấy chưa? Cho nên con đường phải trở về. Không đi đâu thì được. Như anh nói cho anh chơi đi thì nó Phật thì lạc được. Bây giờ Phật Thích Ca mấy ngàn năm cứ gì người đi tìm. Khi mà chúng ta đi tìm Ngài thì chúng ta phải mắc Ngài là mắc ra. Mà ta tìm ra ta rồi, ta có Ngài liên liên trên ta. Còn Ngài như là Phật. Chính Đức Phật đã nói rằng Phật Thích Ca. Nguyên nguyên giai thành Phật, không có người nào không phải là Phật. Một vì nó quên nó và không sử dụng nó và không thay chuyển của cả đời đời bất diệt của nó. Cho nên nó bị tự nó gặp nó. Chứ không có ai được. Được còn cái tu là cũng nó thấy tôi. Cái tu tôi lập lại ổn định cho chúng tôi. Tôi thấy rõ hành động tôi thấy rõ sự ngu muội tâm tối của tôi. Tôi mới thao tác gì chứ nha. Và tôi thấy tôi khó có khả năng tự giật những cái bản chất tâm tối đó. Thì tôi mới có thể tiến hóa. Khoa học bây giờ từ tâm ngu mà. Bây giờ anh đi làm computer đó. Hồi trước mấy người mà chế computer nó đâu có biết. Nó cũng có nước lửa gió đất mà nó đâu có biết ra. Nhờ cái ngu đó nó mới làm. Thì chúng ta thấy rõ cái bản chất ngu cho chúng ta mới học hỏi được. Học mãi, học hoài, mới xứng đáng con của chúng ta. Thượng Đế làm việc đời đời bất diệt, làm việc mãi mãi không ngừng. Tại sao chúng ta thấy rằng tôi vinh như đó là đủ, không bao giờ được? Chúng ta lấy gì chứng minh mà không bao giờ đủ? Từ nhỏ anh đi học, anh ấy lớn ra tôi làm kiếm chục ngàn đồng cũng mừng. Nhưng mà con ngàn thì anh muốn mười, mà con mười thì anh muốn con. Anh thấy cái vô cùng nó đưa đến cho mình. Và chính mình tự thức và mình thấy rõ cái bản chất của mình, của mình. Và mình sử dụng cái bản chất sáng suốt của mình thì mình mới thống hiến vô cùng. Những khoa thật sự khi anh thấy rõ sự phong phú của anh và anh thấy rõ anh là đấng vô cùng, anh đã có e ngại đối với mình. Rõ ràng anh thấy anh yếu hèn, anh thấy anh bị giới hạn, anh thấy anh lệ thuộc, thành ra anh phản cảm đối với mọi người. Thì tự nhiên cái tình thế nó buộc anh đi vô cái chỗ suy vi tâm tối. Anh nói không? Nếu mà nó sẽ càng ngày càng sáng suốt, càng mở ra, anh duy ban ơn cho người khác. Tại sao anh làm được đó? Tự nhiên mà cả thế giới bây giờ thấy người thì không đâu rồi. Họ dư của họ biết không nhé. Nếu mà họ chỉ ăn làm sao mà họ biết không có gì. Rước một cách nhìn nở, họ ban ơn thật sự. Bây giờ chúng ta là người đau khổ, tại sao chúng ta không dòm kỹ lại bản chất của chúng ta? Để sử dụng cái khả năng sẵn có, cũng như tình thương của Thượng Đế để đưa chúng ta lên đây. Bây giờ chúng ta làm cái gì để tâm hương và đền ơn này? Để thất hương đi lại, và để cứu độ chúng ta. Như người ta đã cứu độ chúng ta. Người Việt Nam bây giờ là người quốc tế chứ. Biết được cái bệnh viện của quốc tế mới biết chuyện Thượng Đế.
Tội là gì? Tại sao chúng ta lại tu thiền để cho nó giải tội mỗi đêm? Tội là sự tâm tối và khối thần kinh không được điều hòa. Cho nên mỗi đêm chúng ta làm pháp soi hồn là lặp lại trật tự của khối óc và làm pháp luân thường chuyển để khai thông những quốc khí ở bên trong. Quốc khí cuốn cuồng ở trong nội tâm mới kêu bằng tạo tội, không thấy mới tạo tội. Càng ngày càng sáng rỡ ra, chúng ta có dư thừa thì từ tâm của chúng ta có. Lúc nào chúng ta cũng giàu lòng tha thứ và thương yêu, chứ không có nghĩ chuyện còn sát phạt trả thù. Nếu còn nghĩ chuyện sát phạt trả thù là tự gieo cho mình sự tâm tối và chậm tiến về phần hồn. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được phần hồn là vĩnh viễn bất diệt, thì phải lo cái tinh thần để nung nấu phần đó, chứ không phải cái lý luận tranh chấp mà có thể thắng được. Lý luận tranh chấp là chỉ tạm bợ vinh quang trong một phút khắc nào đó thôi, nhưng cái phần hồn của chúng ta là quan trọng. Còn trở về với quê xưa chốn cũ mà nếu không sáng lạng, không sáng suốt, không thanh nhẹ thì làm sao trở về? Đó, chứ mỗi đêm, mỗi thời công phu của các bạn là gì? Chuộc tội, sửa tội, lập lại quân bình, là không còn sự thâm tối nữa. À, khi mà các bạn giận hờn một chuyện gì đố các bạn ngồi thiền được, cái quốc khí ở bên trong nó làm cho các bạn ngồi thiền không được. Muốn ngồi ngay thẳng cũng ngồi không được, mà muốn hít thở cũng hít không xong. Đó. Cho nên thấy rõ chúng ta luôn luôn phải trở về với cái luật quân bình sẵn có. Bởi vì cơ thể của chúng ta giáng lâm xuống thế gian là nó nằm ở trong cái luật quân bình. Mà chúng ta đã làm mất cái luật quân bình là, đó là tạo tội. Thì ngày hôm nay may mắn chúng ta có cái soi hồn, có cái pháp luân là đã đem lại cái luật quân bình. Mà lấy cái gì làm được luật quân bình là cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ nó thanh nhẹ vô cùng. Và nó sẽ chạy khắp châu thân bất cứ nẻo hấp nào cũng là đầy đủ. Thì nhiên hậu nó mới quân bình. Chứ dùng lý thì không có quân bình. Dùng lý thì ông bác sĩ cũng dòm người đó bệnh. Chỉ bệnh thì chỉ uống thuốc nó hết bệnh. Nhưng mà nhiều thứ thuốc uống không hết bệnh. Vì sao? Vì cái tâm nó loạn. Nó tối tâm. Nó ở ác. Cái tâm nó không có hiền. Nó hay tranh chấp. Thì tự nhiên nó mất cái quân bình rồi. Còn nó ngồi đó nó bình thản, nó ngồi nó làm pháp luân thường chuyển nhẹ, đem nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ vô để khai quá, phổ độ nội tâm nội tạng nó, thì tự nhiên nó cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng là nó được giải tội. Nó nhẹ nó mới được bay bổng lên, lăn lăn đi lên, đó là cái phần tội trì kéo đó nó không còn nữa và nó trở nên nhẹ nhàng. Đó là cái phương thức trị bệnh chân tâm. Cho nên đừng có thấy rằng
tôi phải cực nhập, tôi phải làm việc này, việc kia, việc nọ, không có việc gì đâu. Các bạn rảnh nhiều hơn là làm việc. Đứng cũng hít được nguyên khí, mà nằm cũng hít được nguyên khí, mà ngồi cũng hít được nguyên khí, mà chúng ta tưởng ngay nguyên khí là một liều thuốc vô cùng chữa trị bất cứ nẻo hóc nào ở bên trong cơ tạng của chúng ta. Thì càng ngày nó chỉ càng sáng luôn, chứ không phải ngồi mới hít. Ta đứng ta cũng hít được, đứng mà ta tưởng trời, ta làm pháp luân cái ý chuyển đầy rúng đầy ngực trong nguyên bộ đầu nó cũng thơ thơ. Lúc ta đi ta cũng nghĩ được, làm thét rồi nó mở ra. Ta phải gia công, phải nhiều ngày, rồi mỗi ngày chúng ta ăn vô những cái thực vật nó cũng quên trời đất hết trọi, nó đâu có biết. Nó mong ai, mong chúng ta cứu. Mà khi nó ăn vô nó quá thanh thủy, thủy biến thanh khí, thì chúng ta đem cái thanh khí, trợ tiếp cái thanh khí, giải cho nó được tiến. Thì cái hạnh hy sinh của nó không có quan phí, mà hạnh hy sinh của chúng ta lại phải cao dày hơn nó, được cứu độ toàn thân, rồi mới ảnh hưởng chúng sanh. Cho nên, mỗi khi các bạn đi niệm hành, các bạn thanh nhẹ, tưởng trợ Phật, dùng nguyên khí của các càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho tâm can tỳ phế thận trong một cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nó nhàn hạ vô cùng, không có gì bận rộn, mà không có gì phải lo lắng. Cứ tập như vậy á, thì nó cũng đắc đạo mấy hồi. Khi mà toàn thân các bạn nhẹ nhàng rồi thì các bạn đâu có thấy chuyện đời nữa. Toàn thể là đạo, toàn thể là quân bình, toàn thể là sáng choang trong nội tâm nội thức, từ khối óc cho tới ngũ tạng. Nó nhẹ nhàng vô cùng và không có dây bận. Cho nên chúng sanh vì trường đời tranh chấp thì bị dây bận rồi, bị ô trược rồi, bị lôi cuốn rồi, khó ăn khó ngủ. Còn người tu thì hướng thượng và đi về con đường nhàn hạ thì lúc lúc nào nó cũng khai thông, mà lúc ngủ nó cũng cảm thấy rằng tôi đang hấp thụ tinh ba nguyên khí của các càn khôn vũ trụ để dẫn tiến phần hồn của tôi. Thì không có lúc nào các bạn rảnh mà bỏ đạo. Đi vào đời các bạn cũng có đạo. Nên trước sự tranh chấp các bạn cũng có đạo. Vì nguyên khí các bạn không bỏ được. Tới giờ giấc ngủ cũng không bỏ được. Thì chúng ta hành bất cứ lúc nào. 24 trên 24 chúng ta phải nhớ. Nguyên khí của các càn khôn vũ trụ là xây dựng cái tâm pháp. Mà cái trung tâm của các cơ tạng đều được mở thì huệ nó mới phát. Mà trung tâm của các cơ tạng mà bị đóng thì không bao giờ có huệ. Cho nên niệm Phật khai lục tâm. Mà không trì thanh nhẹ thì không có lục thông. Phải hết sức thanh nhẹ.
Là vừa rồi con với con lúc bệnh đó, tự nhiên con thấy con với toàn thân con tự nhiên á, sẽ biến thành một đứa bé khoảng 6-7 tháng á, nằm trong thai. Nhưng mà con không biết là như thế nào. Mà đứa bé đó tự nhiên là lớn hơn con. Giống là như là một đứa bé 6-7 tháng nằm trong thai vậy.
Cái đó, bởi vì cái đó là vô vi người tu mà tinh tấn là rốt cuộc phải thấy cái chuyện mình. Hồi còn nhỏ, tới lớn, tất cả cung tiền đó nó chiếu trở lại, nó thấy không có cái gì mà mất. Sau này nó gia tăng trí nhớ gì lắm.
Con là Trần Văn Minh, tình trạng của con á, càng ngày càng con càng thấy cái thói xấu của con. Lại cái hiện nay trong tình trạng của con thì nửa mê nửa tỉnh, mình chính nói là thầy nhẹ cho con biết.
Càng thấy cái tánh hư tật xấu mình thì mình mới có cơ hội sửa, cơ hội đó đâu. Mỗi ngày mình nghe băng, mình thấy nguyên lý, thì mình càng nhìn rõ cái tánh hư tật xấu mình lật ngược rồi. Nó muốn như vậy mình lập cái khác rồi để sửa cái tánh cho nó càng ngày càng quân bình. Càng thấy được cái tánh hư tật xấu mình là đại phước trong chu trình tiến hóa, mà bằng lòng sửa thì tiến tới nhanh.
Có bà tám xin coi.
Con là chào sư trưởng, con là đệ tử Nguyễn Thị Ngà. Dùng chay 13 năm, ngủ biết mình ăn chay. Đây thấy ăn mặn, vừa ăn xong, chợt nhớ là ăn chay như vậy, mình có bị thụt lùi hay sao?
Chay mặn do tâm, đó là học hướng về chân tâm. Chay mặn do tâm mà thôi. Không phải nếu tôi ăn chay là thành Phật, nếu ăn chay thành Phật là bò thành Phật hết rồi. Chay mặn do tâm, đó là bề trên chiếu cho biết là chơi mặn do tâm mà thôi.
Thưa thầy, tôi hãy là thầy. Bây giờ mình có một cái câu chuyện như vậy. Nếu mà người đó mình muốn cho nó sáng, mình dùng cái lực cho nó sáng mà nó không có chịu nghe cái sáng của mình, mà nó cũng không thèm nghe mình, nó cũng thèm nói mình như vậy, thì
cái duyên nghiệp của nó phải học. Duyên nghiệp nó phải học.
Mình làm sao để cho nó sáng được?
Thì nó phải qua một cơn nhồi quả thì cái tâm nó mới thức. Anh mới hiểu không? Cho nên tất cả phải bị nhồi quả. Còn mang xác làm người là phải học theo trình độ tiến hóa nhồi quả của chính nó mới có cơ hội thức tập.
Như vậy thì mình cứ tự nhiên thôi.
Để tự nhiên như vậy. Để tự nhiên như vậy. Mình lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người họ, rốt cuộc được quên luôn mình luôn, không có tiến hóa. Phải biết thương mình mới ảnh hưởng được người khác.
Dạ, cảm ơn thầy.
Tôi là Nguyễn Thị Thế, xin đại diện cho truyền thức trên 40 bạn đạo. Hôm nay có một bạn đạo nhờ tôi hỏi, nhờ Đức Thầy giải dùm một câu thắc mắc. Chúng mình và Pháp Luân thường chuyển mỗi lần thở ra hoặc hít vô nghe một cái cốc trên đỉnh đầu là sao?
Nghe cái cốc trên bộ đầu là cái đốc mặt nó bắt đầu đi thông lên lên đó. Người ta thường nói
chính
rõ mở là ở chỗ đó đó, nó thông từ hít tích đi lên, nó thông cái đầu á, rồi nó sẽ nghe cốc, rồi nó mở, nó không có sao hết. Cái đó là cái đốc mặt đi lên.
Con tên là Mark, từ Hawaii. Thì con xin hỏi thầy một câu là khi con gặp thầy con khóc, rồi lúc con xa thầy con cũng khóc, và thầy có nói một câu là tại vì con chưa có tìm được cái hồn của con, chừng nào con tìm được, gặp được cái hồn của con thì con gặp thầy con sẽ cười. Và khi chị Mã Tố Anh khóc thì thầy nói là tại vì chị mở lượng từ bi. Như vậy là có phải là tại vì cái trình độ của con với chị Tố Anh khác nhau, con biết là chị tu cao hơn con rồi. Thành ra câu hỏi của thầy là trả lời tùy theo trình độ, có phải không ạ?
Đúng như vậy. Cái trình độ của con là bị lo sự nghiệp quá nhiều. Gặp thầy thì phải giải trượt. Khi con khóc rồi thì tâm con nhẹ. Má Tố Anh cũng vậy. Cũng lo việc đời mà nó lo cho việc bạn đạo mà lo không đủ lực lượng để lo. Cho nên phải giải cho nó để nó tiến. Hai cái lo, một cái lo có đạo có đời. Còn con lo về đời nhiều hơn về đạo. Nghe được chưa?
Con nghe được tiếng thầy, con cũng khóc nữa.
Để đó là được giải nghiệp, không có lo. Bởi vì con được ôm ấp ở trong cái bộ gan, là nên nó mới giải được ngâm tóc. Con người quan trọng là tim, thận, gan. Ba bộ phận đó phải điều hòa thì nó mới thông. Cho nên người tu ăn uống phải cẩn thận trong ba bộ phận đó, đừng có phá hoại ba bộ phận đó là phá hoại lực trời.
Kính chúc thầy được sức khỏe để chúng con được hỏi thầy nữa. Con xin dứt lời.
Thầy nếu được phép thì tôi xin phép hỏi thầy một câu. Vừa rồi có một bạn đạo tu vi mới đó, thì bạn đạo có các cái hành động cử chỉ như vậy thì có nghĩa là như thế nào, và giải thích như thế nào?
Cái đó là mới phần âm xâm nhập, nghe từ bi giải tỏa và muốn hướng về từ bi để tu học. Đó phần âm xâm nhập.
Chính thưa các bác và các bạn đạo Cấm Nam Châu, tôi xin nói rõ thêm về cái câu hỏi của bác Nguyễn Hữu Phú vừa mới hỏi. Thì nay đây còn có 45 người bạn đạo đến đây để chính thức tết với thầy. Thì cùng lúc đó có một bạn đạo, một chị trẻ tuổi. Thì chỉ đến gặp thầy thì chỉ được thầy giải trượt cho chị. Nên theo như là cái lời thầy vừa giảng nghĩa thì có phần âm. Nên chỉ có những cử chỉ và hành động bắt ứng lạ đó thì như vậy, tại vì đi lên bác cứu bác mấy hỏi thì các anh em bạn đạo ngày hôm nay cũng được chứng kiến cho chúng ta thấy rất là rõ cái phần vô vi và hữu vi và như thế nào, cho nên tôi nghĩ cái đây cũng là một cái cơ hội để cho những bạn đạo khác mà chưa hề nghĩ rằng là không có vô vi rất là cảm động và cảm thấy càng hơn nữa.
Thưa thầy, con xin kính chào thầy.
Yeah.
Thưa thầy, tu thiền là đi về không, nhưng trong cái không nó có cái có. Xin thầy giảng cho đôi chút cái có trong cái không.
Trong cái không là mình giải được nghiệp tâm, thì mình mới thấy được cái hồn mình tiến lên cái cõi thanh tịnh và học đạo. Không là giải nghiệp tâm, và từ không nó mới tiến được lên trên chỗ thanh nhẹ, cũng như chiếc máy hiện tại. Nó phải bay trên không, nó mới đi tới đích. Thì chúng ta cũng vậy đó thôi.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Mà...
Thưa thầy, con là Nguyễn Hoàng Long, thưa thầy. Thưa con cũng có một câu hỏi là gì? Giờ thì thầy cũng thấy dân Việt Nam sắc mặt sáng, có phải là cái giận nước hết không thưa thầy? Cái giận nước đã dễ dàng không thưa thầy?
Người được tự do phát triển khối óc, đương nhiên nó được bừng sáng, vui tươi. Một chế độ áp chế con người thì mặt mày người nào cũng buồn, vì thấy không tự phát triển được. Khối óc được tự do phát triển là nước vui dân mạnh, cái điều đó là tự nhiên. Thời cơ sẽ chuyển tới, người Việt Nam sẽ hưởng luật lệ rõ ràng và tiến qua tốt đẹp.
Thiền đường thiền thức, chúng tôi là Nguyễn Xuân Liêm, xin kính lời kính mừng ông Tám. Một số anh em ở đây nhờ tôi đại diện để chuyển qua điện thoại Nguyễn Liêm kính chúc Tết ông Tám.
Yeah.
Một số anh em ở Việt Nam cũng có gửi lời qua, hôm nay là tôi xin đại diện, và sau khi chúc rồi tôi xin có một câu hỏi với ông Tám. Thưa bài chúc ông Tám như thế này, nhâm thân, kính chúc mừng thầy, thiền tâm xuân sắc, sắc thiên nhiên, pháp tánh năng tri lý diệu quyền. Cứ để trung tâm đồng cộng lạc, nhâm thân cẩn chúc phúc trường niên công đức độ nhân sanh, diệu pháp cứu nhân khả tính thành, bất diệt bất sanh năng thoát tục, thủy kiên thuần hậu hiển cao danh, danh sư bất chấp chỉ từ bi, môn đệ tiểu tâm khả thức tri, bá bái tôn sư Hà Hải Lượng, ân vang thanh điển bố quyền vi. Đó là một nhóm đệ tử xin kính chúc ông Tám trong dịp Tết năm nhân thân. Sau đây là chúng tôi có xin một câu hỏi. Ở bên đây thì lúc này kinh tế xuống dốc quá, thành ra anh em thiền cũng có hơi không được tiến bộ lắm. Thành ra xin hỏi ông Tám, ông Tám có cách nào dìu dẫn cho anh em tiến hóa về tâm linh? Và anh em cũng có hỏi rằng di diệu lý, di diệu pháp và di diệu điển quang, nhờ ông Tám vui lòng giải thích.
Tu là do tâm, nếu hướng về Phật là hướng về chân tâm, mà hướng về chân tâm là giải nghiệp. Không cần sợ khổ, không cần sợ thiếu. Sợ thiếu sự trung hợp thích tâm, mọi sự giải quyết được hết. Nếu không bằng lòng trung hợp thích tâm, ông hiểu được nguyên lý vô sanh, và ông hiểu được chúng ta là người ở thiên đàng giáng lâm xuống thế gian. Không cần sợ đói, không cần sợ khổ. Đói khổ là thích tâm đưa chúng ta về thanh tịnh. Cần nguyên ý chân tâm trung hợp thì cuộc sống sẽ dồi dào và vinh quang, chứ không phải ăn nhiều mà sống, hưởng nhiều mà sống, tu nhiều mới thật là sống. Nguyên nhất khi sanh ra thì phải biết hưởng nguyên khí của trời đất mà sống. Chung hợp mười người một nhà, chung một ý, chung một tâm, thì cuộc sống rất vui, không bao giờ khổ. Mỗi người tranh chấp, hai người đòi hai căn nhà, thì kinh tế càng khó khăn.
Dạ thưa Thầy, con là Nguyễn Văn Nam ở Thiền Đường Thiền Thức. Thưa Thầy, con mới tu được hơn 4 tháng. Thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy cái câu hỏi. Thưa Thầy, Thầy con có nghe băng Thầy giảng là đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Thầy thưa Thầy, trong lúc lái xe, cho lúc làm, có được niệm Phật không ạ?
Được, lúc nào mình tưởng tới cầu Phật, lúc nào cũng có sự may mắn. Niệm Phật để đạt lại sự quân bình, để phán xét mọi sự trước mắt của chúng ta. Trong lúc đi đứng, nằm ngồi, rõ rệt, thuận thiên, chứ không có nghịch thiên, niệm Phật không có nghịch thiên, mà nghĩ chuyện đời là nghịch thiên, cõi hồng trần nghịch thiên, qua chế thế này thế nọ, nhưng mà rốt cũng phải chết, chết rồi đi về đâu? Chúng ta phải nhớ cái chân tâm chúng ta là đời đời bất diệt, tưởng trong nguyên lý vô sanh mà tiến qua, thì cái sống chết không nghĩa lý gì đó với người vô vi. Không nên tạo sự lo sợ. Lo sợ chừng nào thì xảy ra tai nạn như chừng này.
Dạ thưa Thầy, xin hỏi Thầy câu này. Những người tu trong vô vi này có gia đình đó, thì một tháng được gần bao nhiêu lần vậy?
Đó là vợ chồng, ân ái, thương yêu. Cái đó là con mực thước trong gia đình. Và hiện tại sống ở chỗ văn minh này, nên đọc những cuốn sách sức khỏe. 7 ngày mới có một giọt tâm, nếu mà chúng ta không thì sức khỏe ngày càng thiếu kém, mắt càng lờ, tâm càng lu, trí càng mờ. Những được tư nguyên ý tốt lành để cho cái cơ thể nó đàng hoàng, không khác gì chiếc xe. Chiếc xe chúng ta sử dụng biết lo lắng, sạch sẽ thì xe tốt vô cùng, mà cơ tạng của chúng ta biết ăn uống điều hòa thì cái phần hồn nhẹ lo và dễ thăng hoa hơn.
Dạ, con xin cảm ơn Thầy ạ.
Thầy Phong Vân nữa Thầy. Con có 3 câu hỏi tất cả. Câu hỏi đầu tiên là con nhận được lá thư của mẹ con từ Việt Nam gửi qua. Con hỏi con một câu mà con không biết trả lời. Mẹ con hỏi là có một vị sư tuổi đạo đã 40 tuổi, cái hiệu ổng là Thích Như Bạch, vì tiền tài với lại danh vọng ám dỗ ổng, thành thử ra ổng phạm giáo điều của Phật giáo và ổng trở nên là tăng thượng mạng. Mẹ con hỏi con chỉ tăng thượng mạng nghĩa là gì, con không biết trả lời này. Thầy giải đáp
chứ tăng thượng mạng là người đời đặt, thấy không? Cái chuyện đó mình không cần lưu ý. Người tu vô chùa là thọ giới, phải giữ giới, phạm giới là phải loại. Còn người tu vô vi không thọ giới, nhưng mà tiến tới giới đó thì phải giữ giới đó. Nếu không giữ giới đó là hạ tình công tác. Còn người tu chùa thọ giới là phải giữ giới. Còn đặt tăng thượng mạng là tình đời muốn đặt cái gì đặt. Danh từ thế gian là giả, vạn sự trên đời không có sự thật, không cần phải đến, không có thật.
Còn câu hỏi thứ hai của con muốn nói, muốn hỏi là sao cái giờ từ 3 giờ cho tới 9 giờ á, thì con có thể ngồi niệm Phật được không thầy?
Điều đó được, ngồi niệm Phật được.
Vậy tức là không có sao đúng không thầy?
Không sao. Người mới tu thì sợ, chứ còn người thường là không có sao hết. Người tu lâu không có sao. Ngồi mình niệm Phật để tâm thanh tịnh, và cái sâu chuỗi ngay trước ngực nó sẽ chạy đều hơn.
Thì cũng cảm ơn thầy.
Kính chào thầy, con là Hoàng Sĩ Tận Độ, thầy đã đặt tên con.
Yeah.
Con có bốn câu hỏi, con xin hỏi thầy. Trong thân có tâm, việc này ai ai cũng có. Nếu người tu thiền, ở phái Du Di, ngộ được tâm này, thì phải tu như thế nào?
Tâm phải hướng thượng. Niệm Phật là hướng thượng. Khi niệm Phật hướng thượng là hướng về cái chân hồn của chính mình. Đó là người vô vi. Còn những người tu ở bên ngoài, áo mão, ăn mặc, nhưng mà tâm hướng hạ thì cũng không có đi đến đâu. Người vô vi ăn mặc thường nhưng mà xài trung tâm bộ đầu hướng thượng, luôn luôn hướng về Phật, tức là hướng về chân tâm mới là có cơ hội giải nghiệp.
Cảm ơn thầy, đó là câu hỏi thứ hai. Theo căn cơ của mỗi người, tu thiền cạn hay sâu mà tu tập, cho nên có hai phương pháp. Thứ nhất, trước tiên phải tiện tu, thành công mới gọi là đúng ngộ. Thứ gì? Trước phải đúng ngộ mới là tiện tu. Do đó, thiền tông phân biệt hai phái, đúng ngộ do tổ quệ năng lãnh đạo và tiện tu do thượng tọa thần tú lãnh đạo. Vậy môn thiền pháp lý vô vi, khoa học quyền lý Phật pháp, thuộc về thiền đúng ngộ hay là thiền tiện tu? Xin thầy giảng giải cho chúng con.
Thiền về pháp lý vô vi thì chỉ có cái óc không à, chứ không phải cái ông nào điều khiển hết á. Mỗi người đều có cái óc phát triển quân bình, ăn qua giải thoát. Chứ không nên đặt ông thần này, ông thần kia, ông thần nọ, vãng sử trên đời là không. Lưu lại những cái chuyện đó, ý lại rồi thần kinh yếu, càng ngày càng yếu hèn và không tiến được. Có người nào đặt ông Phật này, ông Phật kia, rốt cuộc rồi đâu có gặp ông Phật nào. Mình phải giải tỏa cái óc sáng suốt, minh chánh, quang minh, nhìn thấy rõ ràng, thì lúc đó mình biết Phật là đồng đẳng, thức hòa đồng mới mở, chứ Phật không có dành danh nghĩa, Phật là vô danh, Phật không có hổ phò, đừng có ôm Phật mà thất bại phải xuống địa ngục học kinh trở lại.
Thưa các bạn thầy, đây là câu hỏi thứ ba thưa thầy. Có phải tu thiền theo pháp lý vô vi có ba giai thực? Thứ nhất là tri thiền, thứ hai là cuồng thiền, thứ ba là tinh tấn thiền. Vậy xin đức thầy chỉ bảo chúng con để biết rõ cái nào là tinh tấn thiền.
Thiền là trước hết phải trật tự. Giai đoạn đầu làm đâu đó nó bình an, rồi giai đoạn thứ nhì cái tâm tâm nó được quân bình. Giai đoạn thứ ba thì nhắm mắt thấy ánh sáng. Giai đoạn thứ tư thấy rõ cảnh thiên đàng. Đó mới là đi học đạo.
Câu hỏi thứ tư. Lợi và hại của việc tu thiền theo pháp lý vô vi học quyền lý Phật pháp và người tu thiền vô vi phải áp dụng như thế nào cho học tình hợp lý ở hiện tại và trong tương lai? Chính xin thầy giải thích.
Việt Nam thường có biết cha mẹ, có gia đình thờ tổ tiên, thì mình phải có cái bàn thờ tổ tiên đối với cha mẹ. Mình biết hồn, biết cha mẹ không mất, không chết, luôn luôn thương yêu giải tỏa. Và mình đặt trật tự từ cái hiếu mới đạt tới cái chuyện trợ Phật. Chính mình không biết thương mình, làm sao mình biết trợ Phật? Mình có hiếu là mình biết thương mình, tức là thương cha mẹ, thương trợ Phật. Từ đó là đà tiến tới thẳng vô vi, không mê, không chấp và sẽ không còn tội phước nữa.
Cảm ơn thầy. Bây giờ có câu hỏi chót là, thưa thầy, muốn phá màn vô minh thì người tu thiền sẽ có ví dụ gì, phải làm sao thưa thầy?
Muốn phá màn vô minh để phá cái chuyện sáu bốn chín bỏ luôn. Nếu người sáu bốn chín là vô minh mà bỏ sáu bốn chín được, tự nhiên nó sáng ra. Hiểu không?
Dạ, chưa hiểu.
Chưa hiểu hả? Bỏ được cái mê, là tự nhiên nó đi tới cái sáng. Ê, 649. Chứng mê ngày mai tôi có bạc triệu đó.
Dạ.
Nó bị lầm lạc ở trong cõi âm u chỉ bằng vô minh. Tôi nói tôi từng tới là tôi sẽ có 1 triệu đó, đó là vô minh. Mà từng tới là tôi không có cái gì hết, là tôi thanh nhẹ, tự nhiên tôi thanh tịnh là sáng suốt, minh chánh. Hiểu chưa?
Dạ, tôi đây. Con thấy ở trong cái phái vô vi này cũng có nhiều người muốn tu lắm.
Yeah.
Họ thích phương tiện. Cho nên ở trong cái phái vô vi này có nên tổ cái quỹ đi nuôi những người tu thế này.
Không có người nào thiếu phương tiện, có khối óc, biết nói chuyện hơn thua. Họ biết câm mồm, sửa óc, thì tự nhiên tiếng phương tiện trời đã ban cho họ lúc ra đời tới bây giờ. Không có người nào thiếu phương tiện. Nếu bằng lòng tu vô vi, người nào cũng đầy đủ phương tiện tu hết.
Dạ thưa, cảm ơn thầy.